Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Phật giáo với nhân sinh, Pháp sư Tuệ Luật, Minh Đức biên dịch, Nhà xuất bản Tôn giáo. Lời giới thiệu. Tập sách Phật giáo với nhân sinh của Pháp sư Tuệ Luật là một tập hợp những bài pháp do Pháp sư thuyết giảng, được quần chúng Phật tử nhiệt liệt tán thưởng. Pháp sư đã vận dụng kiến thức Phật học sâu sắc của mình trình bày những vấn đề thiết thực đối với cuộc sống đương đại mà chúng ta thường gặp phải. Với tài thuyết giảng lưu loát, Pháp sư đã đưa ra những giải pháp nhẹ nhàng, sinh động, xử lý những tình huống cụ thể theo tinh thần Phật giáo, đồng thời qua đó đã cung cấp cho người nghe những kiến thức cơ bản về Phật học, khiến cho thính chúng vô cùng thích thú. Nhận thấy tập sách cô đọng có giá trị thực tiễn, có thể đem lại ít nhiều lợi ích cho độc giả Việt Nam, thầy Minh Đức đã phát tâm chuyển ngữ sang tiếng Việt với nhan đề Phật giáo với nhân sinh. Thầy là một tăng sĩ trẻ nhiệt tình và hiếu học, đã tốt nghiệp cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Với kiến thức Phật học vững chãi và trình độ Hán văn căn bản, có thể nói dịch phẩm của thầy đã đạt được những tiêu chuẩn cần thiết. Lời văn trong sáng dễ hiểu, câu văn cô đọng xúc tích, ý tưởng mạch lạc và nhất quán. Hoan hỷ khi thấy một tăng sĩ trẻ có nhiều triển vọng tương lai là nhiệt thành với sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, tôi viết đôi dòng giới thiệu bản dịch này cùng chư vị độc giả bốn phương. Hy vọng những ai có cơ hội thưởng thức dịch phẩm giản dị và xúc tích này sẽ cảm nhận được ít nhiều pháp lạc. Thiền viện Giảng Hạnh, ngày 15 tháng 11 năm 2005, tỷ kheo Thích Phước Sơn, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Dẫn nhập. Ngược dòng thời gian và lịch sử, cách đây trên 2500 năm, tại xứ Ba Kiệt Đà, bên rặng Tuyết Sơn, dưới cội Bồ Đề, một bậc vĩ nhân đã chứng ngộ quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian. Chính Đức Phật đã tự thân cọ sát với cuộc đời, trải qua những năm tháng nỗ lực tu tập, cuối cùng Ngài đã tìm ra chân lý, con đường đi đến sự an lạc giải thoát, chứng quả Bồ Đề. Từ đó, Ngài đã đem dòng pháp vị cam lộ tưới mát khắp tất cả những chúng sinh bị nóng bức, bị đốt cháy bởi ngọn lửa tham sân si. Dòng pháp vị cam lộ nhiệm màu ấy đã chảy, đang chảy từ đông sang tây và sẽ chảy mãi đến những nơi nào mà khổ đau, hận thù, tham lam, sân hận và si mê còn đang ngự trị. Dòng cam lộ nhiệm màu ấy chính là dòng chảy của Phật giáo, một nguồn hạnh phúc cho tất cả những ai muốn một cuộc sống hòa bình, an lạc và hạnh phúc. Phật giáo Việt Nam được truyền đến trực tiếp từ Ấn Độ ngay từ đầu công nguyên. Sau đó Việt Nam lại tiếp nhận Phật giáo được truyền từ Trung Quốc sang, rồi phối hợp với tín ngưỡng sẵn có của dân tộc tạo nên một Phật giáo Việt Nam mang nét đặc thù riêng. Sự hiện diện của Phật giáo tại Việt Nam từ khi du nhập đến giờ như dòng nước mát âm thầm chảy sâu dưới lòng đất, không cuốn đi những kỳ hoa dị thảo trên mảnh đất thân yêu này, không xóa đi những cánh đồng làng mạc yêu thương của dân tộc, không gây tàn phá và hung bạo như cơn nước lũ, mà hiền hòa thấm nhuận, cho hoa lá thêm tươi, cho ruộng đồng thêm bát ngát. Vì đạo Phật là đạo của từ bi, và trí tuệ. Đối với đất nước Việt Nam, kể từ khi du nhập đến nay, Phật giáo luôn luôn gắn liền với mạch sống của dân tộc, đã cùng trải qua bao thăng trầm, binh lửa với lịch sử dân tộc, đã cùng với dân tộc tồn tại đến ngày nay và cũng sẽ mãi mãi tồn tại cho đến ngàn sau, như một nhà thơ đã viết. Trang sử Việt cũng là trang sử Phật, trải qua bao độ hưng suy, có nguy mà chẳng mất. Do hoàn cảnh địa lý và lịch sử nên về tôn giáo, chính trị và văn hóa, nước Việt Nam ta từ nhiều thế kỷ đã chịu ảnh hưởng xa gần của Trung Hoa. Rõ ràng nhất là về mặt văn tự, Phật giáo Việt Nam cũng không thể nằm ngoài ảnh hưởng đó, nhất là Phật giáo Đại Thừa. Gần như tất cả kinh điển Phật giáo Đại Thừa tại Việt Nam đều bằng Hán ngữ. Vì thế, việc tìm hiểu và học hỏi về giáo lý đối với phần lớn người học Phật, nhất là người Phật tử tại gia, không sao tránh khỏi những khó khăn về mặt văn tự. Cho nên việc chuyển dịch những tác phẩm về Phật học từ tiếng Hán sang tiếng Việt là một trong những việc làm thiết yếu đối với những người xuất gia. Trong quá khứ và hiện tại, chư vị tôn túc tiền bối đã quan tâm và đã chuyển dịch rất nhiều tác phẩm Phật học từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Điều đó đã giúp ích rất nhiều cho người học Phật không biết chữ Hán vẫn có thể trì tụng, hiểu được những lời dạy của Đức Phật để ứng dụng vào cuộc sống, nhằm chuyển hóa nội tâm, xây dựng cuộc sống được an lạc và tốt đẹp hơn. Tác phẩm Phật giáo giữ dân sinh của Tuệ Luật Pháp Sư là một tác phẩm bằng chữ Hán, trong đó tập hợp bài giảng của Pháp Sư trong lần thuyết giảng ở Singapore. Trong tác phẩm này bao gồm những kiến thức cơ bản của Phật giáo và rất có ích đối với những người học Phật. Trong tinh thần là muốn cho những người học Phật có thêm những hiểu biết đúng đắn về Phật giáo và noi gương những bậc tôn túc tiền bối, nhằm góp một phần nhỏ công sức của mình trong sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp, chúng tôi xin thành tâm đem hết khả năng của mình để chuyển dịch tác phẩm Phật giáo giữ dân sinh sang tiếng Việt, để giúp cho mọi người có thêm tư liệu tham khảo, học tập. Với khả năng có hạn của mình, nhất định trong khi chuyển dịch, không sao tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót. Chúng tôi rất mong được sự chỉ dạy, góp ý của chư vị tôn túc và của tất cả bạn đọc gần xa. Thích Minh Đức kính ghi. Sơ lược về tác giả. Tác giả Tuệ Luật Pháp Sư sinh năm 1953 tại huyện Vân Lâm, xã Tứ Hồ, thôn Lâm Thố, tục danh là Lâm Ích Khiêm. Từ nhỏ, Pháp Sư đã có tư chất thông minh, hiếu học, lớn lên học tiểu học và trung học tại trường Trung học Kiến Quốc Đài Bắc. Năm 1974, học ở Đại học Phùng Giáp, gia nhập Phật học xã đoàn của Đại học này, còn gọi là Phổ Giáo Xã. Vào các kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, sư thường tham gia các lớp Phật Doanh, Trai Giới Học Hội. Năm 1975, quy y với sám dân Lão Pháp Sư, được pháp hiệu là Tâm Khiêm. Sau khi tốt nghiệp đại học, sư tiếp tục chuyên sâu nghiên cứu Tịnh Độ Tông tại Phụng Sơn Phật Giáo Liên xã Tịnh Độ, chuyên tông nghiên cứu sở. Năm 1979, tại Phụng Sơn Phật Giáo Liên xã, sư thế phát xuất gia với chữ dân Lão Pháp Sư, được pháp hiệu là Huệ Luật. Năm 1980, tại chùa Long Tuyền ở Cao Hùng, sư cầu thọ Tam Đàn Cụ Túc Giới. 3 năm sau, sư đến thường trú tại Nam Phổ Đà Phật Học Viện ở Đại Trung. Từ tháng 1 năm 1983 đến tháng 7 năm 1984, sư nhận trú trì chùa Lôi Âm ở Mỹ Nông. Năm 1989, sư đến dự lễ khánh thành giảng đường Văn Thù ở Cao Hùng. Tháng 7 năm 1985, sư giảng về chủ đề Nghệ thuật tử vong tại Quốc quân Anh Hùng Quán ở Cao Hùng đã gây được sự chú ý khắp cả nước. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 5 năm 1987 đến ngày 24 tháng 5 năm 1987, cuộc thuyết giảng đã có đến 9 vạn lượt người đến tham dự. Thank you. Phật giáo giới nhân sinh. Phần 1. 1. Lời nói đầu. Phật giáo không phải là tôn giáo, không phải là triết học, mà nó vượt lên trên cả tôn giáo, triết học. Nói Phật giáo là tôn giáo, đó chỉ là phương tiện mà thôi. Vậy Phật giáo vì sao không phải là tôn giáo? Đặc trưng của tôn giáo là giáo chủ, giáo nghĩa, giáo đoàn. Gần như tất cả các tôn giáo đều nói về có một đấng chúa tể. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nói về chúa tể. Phật không ép buộc chúng ta. Ngài cũng không bảo chúng ta hãy cứ tin đi. Cũng không nói rằng chỉ có lòng tin thôi thì sẽ được sinh về thế giới cực lạc. Ngài cũng không nói rằng nếu không tin thì sẽ bị đọa vào địa ngục. Trong Phật giáo không có những điều như vậy. Phật giáo nói về duyên sinh, duyên diệt, tức sự hiện hữu của con người và thế giới do các yếu tố khác nhau, khi đủ điều kiện thì kết hợp lại mà thành, và khi điều kiện đã hết thì tan rã. Và nghiệp lực đang dẫn dắt chúng ta. Chúng sinh tùy theo sự chiêu cảm của nghiệp lực mà có những sinh mạng, hình thái khác nhau. Nếu như chúng ta hiểu rõ được sự thật duyên khởi, thì chúng ta sẽ sống được một cuộc sống an lạc giải thoát. Còn nếu như chúng ta không giác ngộ được sự thật duyên khởi của các pháp, thì chúng ta sẽ phải luân chuyển mãi trong sinh tử. Đức Phật hoàn toàn không bảo chúng ta làm cái gì cho Ngài cả, mà chỉ muốn chúng ta hiểu rõ được chân tướng của cuộc đời, để chúng ta vượt qua được những đau khổ, phiền não, đạt đến cảnh sống an lạc hạnh phúc. Chỉ có thế mà thôi. 2. Nghĩa thật của sinh mạng. Nghĩa thật của sinh mạng là gì? Khi sinh, chúng ta từ đâu đến? Chết rồi, lại đi về đâu? Đây là một vấn đề hiện thực nhất. Người đời thường phê bình người xuất gia rằng người xuất gia là người trốn tránh hiện thực. Bây giờ tôi xin hỏi mọi người, hiện thực được định nghĩa là gì? Quý vị biết rồi phải không? À, tôi biết rồi. Theo quý vị, hiện thực chính là tiền và tiền. Càng nhiều tiền càng tốt, và như vậy là thành tựu càng lớn. Đây chính là cái hiện thực hàng ngày mà chúng ta phải đối mặt. Sự thật có phải như vậy không? Không phải. Hiện thực mà Phật giáo nói chính là thực tại, là tình huống, kinh nghiệm, cuộc sống thực tế của quý vị mà từ xưa tới nay quý vị chưa từng suy nghĩ, chưa từng giác ngộ về nó. 3. Nhận rõ về chân tướng của sinh mạng. Đức Phật nói về chân tướng hiện thực của cuộc đời là gì? Thứ nhất, cuộc đời là vô thường, mọi sự, mọi vật đều luôn chuyển biến và thay đổi. Mạng sống của con người có thể kết thúc bất cứ lúc nào mà chúng ta không thể biết trước được. Nào là tai nạn xe cộ, máy bay, núi lửa, bão lụt, tất cả đều có thể làm cho con người chết một cách bất ngờ. Mỗi bước đi đều chứa đầy nguy hiểm. Mạng sống con người theo thời gian đang đi dần đến cái chết. Thế nhưng có mấy ai trong chúng ta ý thức được điều đó không? Thứ hai, tâm thức con người trong suốt 24 giờ luôn luôn biến đổi. Sáng cảm thấy vui vẻ, trưa lại u buồn phiền não. Tối nay thì nói việc tốt, ngày mai lại đổi khác. Việc mình đã làm năm nay, sang năm lại quên mất. Đó chính là tâm vô thường. Chân tướng của cuộc đời là thế gian vô thường, nhân tâm vô thường. Thế gian này không có cái gì là vĩnh hằng bất biến. Thế nên các bạn nam nữ khi nói đến tình yêu, điều đó một cách mơ hồ mà thôi. Người con trai thì luôn nói một cách tùy tiện rằng anh sẽ mãi mãi yêu em. Còn người con gái thì cũng tin một cách thích thú rằng vâng, vâng, anh sẽ mãi mãi yêu em. Quý vị có cho rằng anh ta có thể mãi mãi yêu và sống trọn đời với người bạn gái ấy không? Đến một ngày kia, khi tuổi xuân đã đi qua, người con gái trở nên già hơn, xấu xí hơn, thì cô ta đã bắt đầu cảm thấy đau khổ rồi đó. Người con trai ấy bây giờ đã có người tình khác, và thế là đau khổ trong gia đình lại càng lớn hơn. Câu nói ngày xưa, anh mãi mãi yêu em, chỉ là đầu môi chót lưỡi. Phật giáo đã sớm biết rõ điều này, đã nhận chân được cuộc đời vốn hư vọng, không có tự tánh, nghĩa là chúng không có sự vĩnh hằng, tức là không tồn tại mãi mãi. Chúng ta cần phải hiểu rõ điều này đồng thời cần phải loại bỏ những ý kiến chủ quan của bản thân. Phải biết lắng nghe ý kiến của người khác thì mới có khả năng hiểu rõ được cuộc sống một cách đích thực. Hôm nay sau khi đến Singapore, khi đi trên xe, tôi có cảm giác Singapore là một quốc gia rất gần gũi thân thiết. Những công ty truyền hình Đài Loan đã từng đến phỏng vấn ông Lý Hiển Long. Qua sự đàm thoại đó mà tôi có được một ít hiểu biết về Singapore. Đó là toàn thế giới đều xưng tán Thủ tướng Lý Quang Diệu, khen ngợi ngành ngân hàng của Singapore, vấn đề thông tin liên lạc, giao thông, trật tự trị an, môi trường, tất cả đều rất tốt. Vì thế, những người dân sống ở đây rất có phước báo. Không giống như tôi, một người Đài Loan, nghiệp chướng sâu dày, không có phước được sống ở đây. Tôi chỉ đến đây giảng rồi về mà thôi. Singapore là một quốc gia rất tốt, quý vị nên tự hào vì điều đó. Vì sao vậy? Một quốc gia cường thịnh thì nhất định phải có những công dân cường thịnh. Vì chính phủ và nhân dân cùng phối hợp mới hình thành được đất nước Singapore tốt đẹp này. Cho nên công đức của mọi người cũng vô lượng. Tôi xem Singapore cũng như là quê hương của chính mình. Vì thế khi đến đây, tôi cảm thấy vô cùng thân thiết. Nhất là ngày hôm nay có mấy vạn người ở trong pháp hội này, thật làm cho tôi vô cùng cảm động. Đề tài mà chúng tôi nói đến hôm nay là Phật giáo với cuộc đời. Chủ đề này giảng 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Sang ngày thứ 3 tôi sẽ giảng Phật giáo với vấn đề luân hồi. Chủ đề này Pháp Sư Quảng Học đã đăng ký giúp chúng ta rồi. Chủ đề Pháp Sư đã đăng ký tôi không dám không giảng, vì sợ sau này Pháp Sư không mời qua giảng nữa. Nói vui một chút thôi. Chủ đề mà chúng ta nghiên cứu hôm nay là Phật giáo với cuộc đời. Tất cả 3 tạng, 12 bộ kinh đều nói đến 2 vấn đề là vũ trụ và nhân sinh. Những điều mà Đức Phật dạy chính là vì chúng sinh mà chỉ rõ chân tướng của vũ trụ và nhân sinh, và cũng dạy cho chúng ta phương pháp làm thế nào để đạt được niềm an vui chân thật trong cuộc sống. Nhân sinh quan Phật giáo. Nhân sinh quan Phật giáo nói một cách đơn giản, đó là tất cả các hành động, tạo tác, truy cầu ở thế gian đều là khổ. Quý vị phải biết, sinh mạng vốn vô thường. Quý vị đừng chấp trước vào những cảm giác không thật của bản thân hay trong cuộc sống. Điều này có nghĩa, sinh mạng là do nhiều bộ phận yếu tố kết cấu mà thành. Mỗi bộ phận yếu tố đó là do nhiều yếu tố khác nữa cấu tạo nên. Nhưng mà mỗi bộ phận yếu tố ấy lại biến đổi không ngừng. Tất cả vạn hữu ở thế gian này đều không thật mà luôn luôn biến đổi. Nói một cách thực tế, giả sử hôm nay quý vị có một số tiền, rồi đến một ngày kia quý vị cũng sẽ tiêu hết. Hiện tại quý vị còn trẻ đẹp, nhưng rồi đến một ngày nào đó quý vị sẽ già đi, và đến lúc cũng phải chết. Cho dù một người có quyền lực lớn hay có làm vua đi nữa, thì một ngày kia cũng không thoát khỏi sinh già bệnh chết. Thế nên Phật giáo quan niệm đời người là khổ, bởi vì thế gian là biến hoại vô thường, không tồn tại mãi mãi. Thế nhưng có nhiều người không hoàn toàn đồng ý đối với nhân sinh quan Phật giáo. Họ cho rằng trước khi chưa biết Phật pháp, tôi sống rất vui vẻ. Mỗi ngày tôi có thể đi đánh cầu, ra quán uống rượu, đi chơi với bạn gái, đua ngựa, cá cược, rất là vui sướng. Từ khi học Phật rồi, hiểu được thế gian là khổ, thì làm việc gì cũng không có tinh thần, đến nỗi nhiều lúc không muốn làm gì cả. Những kiểu quan niệm như thế này đều là sai lầm, đều hiểu sai về giáo lý Phật giáo. 5. Nhận thức rõ về khổ. Đối với cái khổ của thế gian, thái độ nhận thức và xử lý của Phật giáo có những điều sau đây. Thứ nhất, trước hết là phải biết khổ, tức là biết thế gian là khổ, là vô thường. Thứ hai, thứ đến là phải biết giải trừ khổ, tức là biết sử dụng những phương pháp đúng đắn để giải trừ khổ. Thứ ba là lìa khổ, tức là từ thực tiễn và sự hiểu biết đúng đắn khiến ta rời xa những đau khổ phiền não. Thứ tư, cuối cùng, nếu như quý vị là Bồ Tát thì phải cứu khổ cứu nạn. Vì thế, Phật giáo nói đến khổ chính là để quý vị hiểu biết, giải thoát, chứ không phải là khiến quý vị trở thành tiêu cực, dứt bỏ. Rất nhiều người đều đã hiểu sai vấn đề này, từ đó mê mờ, không hiểu được chính bản thân. Quý vị đã không hiểu chính xác về bản thân, về cuộc sống, thì vĩnh viễn loanh quanh mãi trong sự tăm tối của cuộc đời, mãi mãi không có phương pháp để diệt trừ những khổ đau, đưa đến giải thoát. Phật giáo nói về nhân sinh chính là muốn ta hiểu rõ về cuộc đời vậy. 6. Vũ trụ quan Phật giáo. Đối với vũ trụ thì mọi tôn giáo trên thế giới đều có nói đến. Trong kinh điển mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng, quan niệm về vũ trụ có bao nhiêu? Có vô lượng vô biên, nghĩa là có rất nhiều thế giới khác nhau đang tồn tại, chứ không phải chỉ có trái đất trong Thái Dương Hệ mà chúng ta đang sống. Có bất khả tư, bất khả nghị, vô lượng vô biên thế giới. Ngày nay, sau hơn 2.000 năm, với sự phát triển của khoa học đã chứng minh được trí tuệ vĩ đại của Đức Phật. Những tôn giáo lớn có mặt trên thế giới, chưa một tôn giáo nào có thể chỉ rõ thời gian vô cùng và không gian vô tận mà vũ trụ này có được. Vũ trụ quan của họ đều hạn chế trong một không gian và thời gian nhất định. Chỉ có Đức Phật mới nói cho mọi người biết rằng vũ trụ này là vô lượng vô biên. Vũ trụ mà Phật giáo nói là rộng lớn vô biên, không gì là không có. Nhưng vũ trụ không phải là chủ đề mà chúng ta nói đến. Vấn đề chúng ta nói hôm nay là nhân sinh. Chúng ta biết sự vĩ đại của sức mạnh tư tưởng. Một người với tư tưởng sai lệch có thể dẫn dắt người khác đi sai phương hướng. Một nhà lãnh đạo có tư tưởng đúng đắn sẽ đưa đất nước phát triển rất nhanh. Nếu như một người với tư tưởng đúng đắn thì người ấy không cần phải đến những nhà hàng, khách sạn sang trọng, không cần phải đi đua ngựa, cũng không cần phải đầu tư vào thị trường, cũng không cần phải tranh đấu hơn thua với người khác, mà họ cũng có được sự an lạc. Vì thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, nếu một người giác ngộ được về cuộc đời thì tuy nằm trên đất cũng cảm thấy an lạc, còn người không hiểu rõ về cuộc đời thì tuy sống ở thiên đường cũng thấy chưa vừa lòng. Quý vị hôm nay trong pháp hội này đang đứng ở trong sân vận động nghe giảng Phật Pháp, vì thế quý vị cũng là những người an lạc nhất. 7. Chánh tri, chánh kiến, chánh tính. Nói một cách đơn giản, Phật giáo chính là sự hiểu biết rốt ráo về nhân sinh quan, là sự hiểu biết rốt ráo chứ không phải mơ hồ. Mỗi lần thuyết giảng, tôi đều nhấn mạnh đến ba điểm trọng yếu nhất của việc học Phật, đó là chánh tri, chánh kiến và chánh tính. Đơn cử, quý vị đã ở đây mà nói, thì có một số người học Phật khi đến chùa lễ Phật đem theo hoa quả, thắp hương lại Phật, rồi cầu Phật gia hộ cho thân thể được mạnh khỏe, sự nghiệp thuận lợi, con cái học tập tốt, và còn mong Phật gia hộ cho mình trẻ mãi không già. Những người đó đã biến Phật giáo thành công ty bảo hiểm. Có người thì cho rằng chỉ cần lại Phật thôi thì Phật sẽ bảo hộ cho mình. Đây là những quan niệm sai lầm một cách trầm trọng. Giả sử như bản thân tôi đây, tính nết rất xấu, hiện tại cũng đã học Phật, lễ lại, nhưng nếu mỗi chút gì tôi cũng sinh lòng sân hận, trách mắng người khác, thì quý vị nói đi, với việc làm như vậy thì tai nạn có thể tiêu mất được không? Hay giống như quý vị, có người đi đến đâu cũng gây gổ với mọi người, phát ngôn luôn luôn chê bai người khác, những người như vậy thì những tai họa có thể tiêu mất được không? Trong kinh Đức Phật dạy, Phật không thể cứu người, chỉ có người tự cứu lấy mình. Đức Phật Thích Ca còn không cứu được chúng ta, chỉ có chúng ta hãy nương vào tự mình mà giác ngộ. Từ trong nội tâm phát sinh trí tuệ quán chiếu thì ta mới thấu triệt được sự thật cuộc đời. Phải thấu triệt được cuộc đời thì mới có sự giác ngộ rốt ráo, và chính đó sẽ khiến cho chúng ta thoát khỏi sự đau khổ phiền não. Hôm nay quý vị hiểu được rằng phải tôn trọng mọi người thì cho dù quý vị không lễ Phật đi nữa cũng diệt trừ được những tai họa. Có đúng vậy không? Chúng ta tôn trọng mọi người, tán thán mọi người, không đố kỵ ghen ghét. Như vậy thì trong 24 giờ của mỗi ngày, chúng ta đều sống trong trạng thái vui vẻ, vô cùng bình tĩnh và an lạc. Nếu như quý vị từ nay về sau không làm tổn thương đến mọi loài, không trộm cắp của người, không uống rượu, không bạo động gây rối, không khinh khi mọi người, thì cho dù quý vị không lễ Phật cũng sẽ được an ổn hạnh phúc. Vì thế phải có sự hiểu biết chân chính, phải có nhận thức đúng đắn thì mới có được niềm tin chân thật, mới có thể gọi là đệ tử Phật. Hôm nay đến lễ Phật cúng dường với tâm thành ý khẩn, không có tâm mưu cầu một cái gì cả. Tâm không toan tính mưu cầu, đó mới chính là chân chánh cúng dường.